Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Lòng thành tín của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết là ca khúc Gần bên Chúa của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
Con yêu cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trong Chúa luôn luôn mọi ngày. Dù trong chung bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.
Vừa rồi là ca khúc Gần Bên Chúa của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày. Và bây giờ là bài Lòng Thành Tín của Đức Chúa Trời. Tiên tri Esai chương 11 câu 11 câu 12 ghi: Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót Ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Sự hiện diện của quốc gia Do Thái từ hơn 60 năm nay bên bờ cực đông Địa Trung Hải bị bao vây bởi khối liên bang 7 nước Ả Rập thù địch có dân số đông gấp 35 lần với diện tích đất đai lớn hơn 270 lần mà quốc gia đó vẫn tồn tại và phát triển thành một nước hùng cường nhất trong vùng là một hiện tượng khó giải thích. Làm thế nào một quốc gia hoàn toàn bị xóa sổ hơn 19 thế kỷ, một dân tộc đã tan lạc khắp thế giới đến nỗi trở thành ngạn ngữ, lang thang như người Do Thái, lại có thể trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ hơn 4.000 năm trước. Đối với những người không tin Đức Chúa Trời mà lại không đọc Kinh Thánh thì đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng đối với những ai đã bằng lòng tra cứu Kinh Thánh sẽ thấy lời giải đáp rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Tuần báo Newsweek đã cho biết một số dữ kiện về nước Israel hiện đại. Với 6 triệu dân, một nền kinh tế công nghệ phát triển, lợi tức đồng niên tính theo đầu người là 18.900 đô la Mỹ. Người Do Thái có mức sống cao nhất vùng. Về giáo dục, 37% dân số có trình độ đại học. Về quốc phòng, áp lực chiến tranh dai dẳng từ ngày lập quốc đã buộc Do Thái luôn luôn phải tăng cường binh lực với 180.000 quân tinh nhuệ kỷ luật với vũ khí và trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể hiểu đầy đủ những diễn biến lạ lùng trên nước Do Thái khi đem đặt những thành quả trên trong ánh sáng của Kinh Thánh, những lời tiên tri kỳ diệu báo trước về số phận dân tộc này. 700 năm trước công nguyên, tiên tri Esai đã viết rằng, trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót Ngài, Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Người Do Thái trở về đất hứa lần đầu tiên vào năm 538-537 trước Chúa từ Babylon ở phía đông. Nhưng mãi đến thế kỷ 20, họ mới thực sự trở về Palestine từ bốn góc đất khi hàng trăm nghìn người liều mạng từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về. Và lá cờ ngôi sao David bắt đầu tung bay trên bầu trời, một nơi họ được gọi là quê hương sau một giấc mơ suốt hai thiên niên kỷ. Ngày 15 tháng 5 năm 1948, khi David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của tân quốc gia Israel, đọc bản tuyên ngôn độc lập, hơn 400 người hiện diện trong buổi lễ tại Tel Aviv đồng loạt đứng lên cúi đầu cầu nguyện. Tân thủ tướng sau đó tuyên bố rằng, chúng ta đã chờ đợi ngày này suốt 2.000 năm, mà giây phút khai sinh chỉ mất có nửa giờ. Phép lạ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử cận đại tại Do Thái đã hoàn tất. Sion là tên ngọn đồi có thành Jerusalem, Cho nên Sion cũng tượng trưng cho Jerusalem hay cho cả vùng đất hứa. Sion theo nghĩa đen là đất khô cằn. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của bất cứ du khách nào đến quê hương của người Do Thái. Tuy nhiên, đây là vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tuyển dân mà chính Chúa gọi đó là xứ đượm sữa và mật. Một tín hữu Do Thái kể lại rằng, trong thời gian Palestine còn ở dưới quyền quản trị của quân đội Anh, một người lính bảo hộ từng hỏi ông với giọng chế giễu: "Xin cho tôi biết bao giờ thì sữa và mật bắt đầu chảy trên những đồi núi khô cằn này?" Ông đã trả lời: "Anh cứ chịu khó chờ, không lâu đâu, rồi anh sẽ thấy." Tiến sĩ Victor Buxbaum, sau chuyến thăm vùng đất hồi sinh vào năm 1950, đã ghi nhận một số những sự việc lạ lùng xảy ra trên quê hương của tuyển dân được ghi lại như sau. Không đầy 2 năm từ khi tuyên bố độc lập, người Do Thái không quê hương đã từ những lục địa xa xôi trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ. Đến nơi, họ bỗng nhiên cảm thấy yêu thương chân quý từng tấc đất quê hương. Họ đã tận lực khai khẩn vùng đất đầy đá sỏi và đã khám phá ra ẩn sâu bên dưới là những dòng nước ngầm. Họ cũng khoan được những giếng phun từ những mạch nước nằm sâu dưới lớp đất sa mạc khô cằn. Người Do Thái tổ chức những nông trường tập thể kibbutzim biến sa mạc thành những vườn cây xanh tốt. Lời tiên tri trong Ê-sai chương 35 câu 1, câu 6, câu 7 đã ứng nghiệm theo nghĩa đen. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, sa mạc sẽ mừng rỡ và nở hoa như những bông hồng, vì có những dòng nước trào lên trong đồng hoang và những dòng suối chảy trong sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng lau sậy. Sữa và mật đã thực sự chảy từ những đồng hoang đầy gai gốc, từ những vùng đồi núi từ Jude cho đến Galilee lầm chởm đá. Người ta đã thấy xuất hiện màu xanh của các vườn cây, của ruộng đồng, của những nông trường đầy sức sống. Sa mạc Negev rộng lớn ở miền Nam, chiếm gần nửa diện tích Do Thái, là vùng đất sa mạc cổ, khô cằn hơn bất cứ vùng đất nào khác của Palestine. Thì nay, với hệ thống ống nước dài hàng trăm dặm đã đem lại màu xanh ngắt cho vùng đất chết, khiến cho người Do Thái nhớ đến Thi Thiên 126 câu 4: "Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi trở về như các dòng suối miền Nam chảy nước lại", mà bản NIV đã dịch là "như các suối nước vùng Negev". Dưới lớp cát sa mạc là mạch nước. Vào mùa xuân, sau những cơn mưa lớn, nước tràn lên để rồi lại biến mất khi sang hè, và những nguồn nước đó lại xuất hiện vào mùa xuân tới. Người Do Thái đã tận dụng những nguồn nước này để biến sa mạc thành vườn địa đàng. Đất hoang vu này đã trở nên như vườn Eden, những thành đổ nát hoang vu tàn phá kia đã có tường vách và dân ở. Đó là theo tiên tri Ê-sê-chi-ên, chương 36, câu 35.